là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 6 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo, điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn trong phát triển du lịch và thương mại hiện nay tại tỉnh Yên Bái và những giải pháp của tỉnh tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau khi các cơ quan chuyên môn điều tra tổng hợp chỉ số cải cách hành chính đối với các đơn vị cấp huyện, thành phố Yên Bái là địa phương đạt thứ hạng cao nhất với gần 91%, xếp thứ hai là huyện Văn Yên, đứng thứ ba là huyện Bình, còn lại các địa phương khác đạt dưới 90%. Đặc biệt tỷ lệ chênh lệch giữa các đơn vị đứng top đầu và những đơn vị đứng cuối bảng xếp hạng rất lớn, chiếm gần 9%. Đối với lĩnh vực chỉ đạo điều hành, cải cách chế độ công vụ, thành phố cũng là địa phương đạt điểm tối đa và đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều năm liên tiếp. Mặc dù đã có nhiều địa phương bứt phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023, nhưng thành phố Yên Bái vẫn luôn khẳng định duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng về cải cách hành chính. Điều này cho thấy công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, người đứng đầu thành phố Yên Bái rất quyết tâm, sâu sát, có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan đơn vị chức năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính.
Năm tháng qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện 17 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 54 đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị truy thu và thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là 217,9 triệu đồng, trong đó chi sai đối tượng trên 4,1 triệu đồng, thừa mức đóng gần 2 triệu đồng, thiếu thời gian đóng hơn 63,7 triệu đồng, thiếu mức đóng hơn 56,4 triệu đồng, đồng thời đôn đốc thu số tiền chậm đóng là gần 97,7 triệu đồng. Thời gian qua, công tác thanh tra kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả tích cực, có tác dụng răn đe phòng ngừa các vi phạm. Sau thanh tra kiểm tra, các đơn vị sử dụng lao động còn tồn tại đã khắc phục góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tính từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích xử lý dữ liệu, đổi mới phương pháp làm việc, sáng tạo khoa học để nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra, góp phần giảm thiểu số tiền chậm đóng, phát hiện ngăn ngừa các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành, đóng đột xuất, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong chương trình Festival Khèn Mông và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, lễ hội hoa tớ dày huyện Mù Cang Chải, lễ hội đền Đông Quương Văn Yên, lễ hội đền Mẫu Thác Bà Yên Bình. Bên cạnh đó, các cấp hội chủ động tham gia các sự kiện đồng diễn dân vũ giải phóng Điện Biên tại địa chỉ đỏ, di tích lịch sử đèo Lũng Lô, Festival Múa Sạp rực rỡ sắc màu Tây Bắc với hơn 3.000 diễn viên. Hội thi Lung Linh Vòng Xòe thị xã Nghĩa Lộ với hơn 1.400 nghệ nhân, diễn viên. Lễ hội Trà San Tuyết Suối Giàng, chi bộ cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Phụ nữ Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ và trình diễn liên khúc dân vũ chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cho Trung ương phát động. Từ nay đến hết năm, Phụ nữ Yên Bái tiếp tục phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó có thể tạo cơ hội cho sự phát triển và tiến bộ trên các lĩnh vực của đời sống, tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, tỉnh Yên Bái đã và đang tăng cường kiểm soát ngăn chặn kịp thời tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, địa phương, nghiên cứu tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp quản lý thuốc lá điện tử trên địa bàn. Cục Quản lý Thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân buôn bán tàng trữ vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu vào địa bàn tỉnh. Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh các sản phẩm thuốc lá, trong đó có thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, kiểm soát việc chấp hành thực hiện quy định về cấm quảng cáo khuyến mại các sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường lồng ghép các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức kiểm tra ghi chỉ số của 100% khách hàng có sản lượng điện tăng, giảm, bất thường từ 30% trở lên. Cụ thể, đối với ghi chỉ số trực tiếp, công ty đã kiểm tra việc thực hiện của bộ phận ghi chỉ số công tơ, xác nhận cảnh báo từ máy tính bảng đối với công tơ có chỉ số tăng, giảm từ 30% trở lên. Kiểm tra thực hiện đọc công tơ từ xa, đưa ra chỉ số bất thường. Đối với ghi chỉ số từ xa, kiểm tra công tác bàn giao dữ liệu, xác nhận chỉ số công tơ trước khi phát hành hóa đơn, thực hiện công tác báo chỉ số công tơ đến khách hàng. Bên cạnh đó, công ty đã kiểm tra các kênh tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị về chỉ số và hóa đơn tiền điện. Đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng kiểm tra chỉ số nếu có nghi ngờ về tính chính xác của hóa đơn. Công ty còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn khách hàng biết chủ động tra cứu sử dụng công cụ ước tính điện năng, công cụ tính toán tiền điện qua website, app chăm sóc khách hàng của tổng công ty. Tra cứu các dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi, quản lý, tính toán lượng điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện, từ đó có thể điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện được hiệu quả và tiết kiệm. Điều này giúp đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tính toán hóa đơn sử dụng điện của khách hàng khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, đợt điều chỉnh tăng lương 6% từ ngày 1 tháng 7 vừa qua được xem là đợt tăng lương lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh niềm vui vì cuộc sống được cải thiện, nhiều người lo lắng tình trạng giá cả có thể tăng cao hơn lương. Do vậy rất cần có thêm giải pháp để kiểm soát lạm phát, giá cả, tình trạng lợi dụng chính sách đẩy giá hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Thông tin trên báo điện tử VOV sáng nay. Như những năm trước, tăng lương là mang lại niềm vui cho công chức, cán bộ, người nghỉ hưu và người lao động. Việc tăng lương cơ sở, tăng lương tối thiểu vùng, ngoài việc cải thiện đời sống của người dân còn đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người hưởng lương từ ngân sách, từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, nhiều người không khỏi lo lắng khi tăng lương đồng nghĩa việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Điều này khiến cho việc tăng lương không còn nhiều ý nghĩa và đời sống của người lao động không được nâng cao. Để ngăn chặn tình trạng này, các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan chức năng cần có giải pháp kiểm soát giá cả. Bởi việc tăng lương chỉ thực sự có ý nghĩa khi lạm phát được kiểm soát và luôn sẵn sàng các phương án can thiệp, bình ổn thị trường phù hợp. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho hay, trong nhiều đợt tăng lương trước đây, như một lộ trình trước khi lương tăng, hàng hóa đã dục dịch tăng. Sau khi có quyết định tăng lương thì giá cả thị trường lại tăng thêm một đợt nữa, thậm chí tăng cao hơn mức lương của người lao động. Vì thế nhiều người không cảm thấy hào hứng khi được tăng lương. Thời điểm này lãi suất ngân hàng đã giảm sâu, đây được coi là điều kiện để nhà đầu tư, đặc biệt là những người có nhu cầu có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp để mua nhà. Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết nhu cầu vốn mua nhà của khách hàng vẫn tăng chậm. Vậy đâu là nguyên nhân? Hiện lãi suất vay mua nhà tuy giảm nhưng ở bình diện chung thì các ngân hàng cố định 1 đến 2 năm đầu ở mức dưới 10%, sau đó sẽ thả nổi với lãi suất huy động tiền gửi 12 tháng tăng thêm 4 đến 5%. Đây là nguyên nhân khiến người dân e ngại vay vốn để mua nhà. Bên cạnh đó, không ít người lo ngại thời gian tới lãi suất huy động sẽ tăng, kéo theo lãi suất cho vay bất động sản tăng mạnh, dẫn tới rủi ro cao là người vay không trả được nợ gốc và lãi. Chính vì vậy, vị ngân hàng nên mạnh dạn kéo dài thời gian cố định lãi suất từ 3 đến 5 năm ở mức dưới 10% và miễn lãi phạt ở mọi thời điểm. Lãi suất thả nổi sau này cũng nên ở mức bằng lãi suất huy động 12 tháng và biên độ tối đa 4%. Như vậy mới kích cầu được khách hàng mua nhà. Ngoài ra, một nguyên nhân khác khiến người mua nhà không dám xuống tiền thời điểm này là do giá bất động sản vẫn ở ngưỡng cao, sản phẩm có giá trị dao động từ 2,5 tỷ đồng trở lên. Bởi vậy phần lớn người dân rất khó xoay sở. Trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành mới đây, có một nội dung chỉ đạo về phát triển văn hóa cần phải được quán triệt sâu rộng, đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Đây được xem như một giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môi trường văn hóa, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng như nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó luôn nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa tiếp tục được đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao, xây dựng môi trường văn hóa đạt được một số kết quả tích cực, góp phần làm môi trường văn hóa ngày càng trong sạch, lành mạnh hơn. Từ năm 2023 đến nay, nhiều khu di tích lịch sử trên toàn quốc công bố mã QR để tiếp nhận công đức từ các tập thể cá nhân trong ngoài nước. Cách làm văn minh này nhận được nhiều tán thưởng vì đã giảm hẳn cảnh người người ngồi đếm tiền. Công đức là dựa vào niềm tin, tổ chức cá nhân tự nguyện công đức tài trợ có thể không quan tâm tới mục đích sử dụng, cũng không hỏi tới nguồn tiền đi về đâu, đi đâu. Chính vì thế tạo thành kẽ hở để kẻ xấu trục lợi từ việc lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo. Thậm chí trong một số tình huống, từ tiền chùa còn xuất hiện theo nghĩa xấu, tiêu cực, theo ý hiểu những tài sản chung dễ bị sử dụng lãng phí, chi tiêu vô tội vạ, con sâu bỏ dầu nồi canh, gây bức xúc dư luận, khiến cho niềm tin giảm sút, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh tôn nghiêm của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Vì thế, mọi người, cơ sở tiếp nhận tiền công đức cần có trách nhiệm công khai minh bạch để tổ chức cá nhân đóng góp yên tâm xây dựng niềm tin bền vững. Công đức là nét đẹp văn hóa, công đức đúng lúc đúng chỗ cũng là điều cần thiết. Mới hay công đức tài trợ theo hình thức chuyển khoản vừa văn minh, thuận lợi lại không cản trở hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Quan trọng hơn là góp phần minh bạch hóa, công khai tiền chùa, tiền cúng, góp phần làm đẹp hình ảnh di tích và tôn vinh giá trị văn hóa tín ngưỡng, tinh thần. Từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 7, thí sinh tham gia xét tuyển đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tránh những sai sót có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng cho thí sinh đăng ký nháp và lưu ý một số nội dung quan trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống tuyển sinh chung để các điểm tiếp nhận tạo tài khoản cho thí sinh tự do đăng ký xét tuyển. Vụ Giáo dục Đại học đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông tin rộng rãi cho thí sinh biết và chỉ đạo các điểm tiếp nhận hồ sơ được giao nhiệm vụ tạo tài khoản cho thí sinh, tạo phiếu đăng ký, tổ chức thực hiện theo đúng thời gian, quy trình và các quy định trong tài liệu hướng dẫn. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7, hệ thống sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống, thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình, trừ bước nộp lệ phí xét tuyển và thời gian quy định. Sau ngày 10 tháng 7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức theo thời gian.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã có chuyến thăm bất ngờ tới Nga và gặp Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Chuyến thăm Nga của ông Orbán diễn ra vài ngày khi ông tới Kiev để thúc đẩy Tổng thống Ukraine Zelensky cân nhắc lệnh ngừng bắn ngay lập tức với Nga và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Trong bối cảnh Hungary đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, chuyến thăm Nga của ông Orbán đã gây ra làn sóng chỉ trích từ các quan chức cấp cao của khối, dù trước đó nhà lãnh đạo này khẳng định ông không đại diện cho liên minh trong chuyến thăm. Hungary đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga trong lĩnh vực năng lượng. Các chuyên gia hạt nhân Nga đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân tại quốc gia này. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của ông Orbán là vào năm 2022. Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện Anh ngày 4 tháng 7. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cam kết xây dựng đất nước và khẳng định công việc thay đổi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ông Starmer được vua Charles bổ nhiệm ngày 5 tháng 7 tại cung điện Buckingham, ngay sau khi kết quả tổng tuyển cử được công bố. Đảng Lao động của ông Starmer đã giành được 412 trong số 650 ghế tại Hạ viện. Với việc kiểm phiếu gần như hoàn tất, việc Đảng Lao động tăng gấp đôi số ghế khiến Đảng Bảo thủ mất quyền lực lần đầu tiên sau 14 năm. Cựu Thủ tướng Rishi Sunak cho biết ông sẽ chịu trách nhiệm về thất bại này và từ chức lãnh đạo đảng sau khi người kế nhiệm được chọn. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Wisconsin, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ông sẽ tiếp tục tranh cử dù thừa nhận đã có màn thể hiện trong cuộc tranh luận hồi tuần trước rất tệ. Nhiều cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ đã bất bình về màn tranh luận của ông Joe Biden trước nhiều người và người tiền nhiệm Donald Trump. Sự kiện này còn khiến nhiều nhà tài trợ lớn thông báo sẽ ngừng chi tiền cho chiến dịch của Đảng Dân Chủ nếu không tìm ứng viên thay thế cho ông Biden. Nội bộ các nhà lập pháp Dân Chủ cũng chia rẽ về lập trường ủng hộ ông Biden tiếp tục tranh cử hay tìm ứng viên khác. Tuy nhiên, phát biểu trước những người ủng hộ ông Biden nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới và sẽ giành chiến thắng. Trước đó, trong cuộc gặp thống đốc Đảng Dân Chủ của các bang, ông Biden cho biết bản thân đã bị kiệt sức do lệch múi giờ sau lịch trình công tác quốc tế bận rộn. Ngày 6 tháng 7, người phát ngôn Ủy ban bầu cử Iran Mohsin Eslami thông báo vòng bỏ phiếu thứ hai cho cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran đã kết thúc vào nửa đêm ngày 5 và công việc kiểm phiếu bắt đầu ngay lập tức. Trong vòng bỏ phiếu bầu tổng thống thứ hai, các cử tri Iran đi bỏ phiếu cho hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng 1 là cựu Bộ trưởng Y tế Pezeshkian và cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Jalili. Vòng bỏ phiếu thứ hai ban đầu dự kiến kết thúc vào lúc 18 giờ, song để tạo điều kiện cho nhiều cử tri đi bỏ phiếu hơn, thời gian bỏ phiếu đã được kéo dài đến 24 giờ. Cuộc bầu cử tổng thống Iran được tổ chức 4 năm một lần, tổng thống cử tri bầu trực tiếp và có thể được bầu lại trong một nhiệm kỳ. Ở vòng bỏ phiếu đại cử tri thứ hai, ứng cử viên nào có nhiều phiếu nhất sẽ thắng. Sau khi kết quả bầu cử được Ủy ban bầu cử công bố, sẽ được Hội đồng Giám hộ Hiến pháp Iran thông qua.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động kinh doanh thương mại du lịch trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, cơ bản đáp ứng đầy đủ hàng hóa, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút khách du lịch đến với Yên Bái ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thương mại du lịch còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở làm du lịch và thương mại, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Góp phần quan trọng vào phát triển du lịch của Yên Bái, trong những năm qua không thể không nói tới các cơ sở lưu trú homestay, farmstay. Hoạt động của các cơ sở này hiện nay đã chuyên nghiệp hơn, số lượt khách du lịch tăng lên qua các năm. Trong đó, Mường Lò Farmstay tại xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những cơ sở như thế. Mường Lò Farmstay hoạt động bằng việc lưu giữ không gian văn hóa Mường Lò với mong muốn lưu giữ bảo tồn những giá trị văn hóa Mường trong sinh hoạt đời sống, lao động sản xuất, văn hóa dân gian. Năm 2023, cơ sở được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Trung bình trong mùa du lịch, mỗi tháng cơ sở đón từ 150 đến 200 khách. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước như Pháp, Mỹ, Anh, Ấn Độ, Đức, Cộng hòa Séc. Khách nội địa đến từ Sài Gòn, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Doanh thu đến từ nguồn lưu trú và nguồn bán các sản phẩm bản địa đạt từ 55 đến 80 triệu đồng một tháng. Trừ mọi chi phí, cơ sở đạt doanh thu từ 20 đến 35 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, do gặp những khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên cơ sở không thể mở rộng quy mô. Chị Đinh Thị Đương, chủ Mường Lò Farmstay xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tâm sự.
Trong cái quá trình xây dựng và hoạt động thì cơ sở chúng tôi có gặp phải một số khó khăn. Đó là về thứ nhất là về cái pháp lý để điều chỉnh mục đích sử dụng đất để mở rộng đầu tư kinh doanh. Cái thứ hai nữa là các cái thủ tục hành chính về phòng cháy. Khi mà mở rộng mô hình kinh doanh thì nó cần phải đáp ứng cái nhu cầu về phòng cháy. Cái thứ hai nữa là về tiếp cận các cái nguồn vốn. Bởi vì cái nguồn vốn hiện nay là liên quan đến thế chấp tài sản. Thế nên là đến với hội nghị hôm nay thì tôi rất là mong là sẽ các cơ quan chức năng sở ban ngành có thẩm quyền sẽ giúp hỗ trợ để điều chỉnh linh động cái nguồn vốn để cho các cơ sở kinh doanh của chúng tôi có thể tiếp cận được cái nguồn vốn lớn hơn một chút để chúng tôi có thể đủ năng lực để đầu tư và phát triển quê hương.
Hợp tác xã đầu tư thương mại và dịch vụ Mường Lò đầu tư xây dựng chợ Mường Lò khu C tại tổ 9 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ từ năm 2021 và đi vào hoạt động năm 2022. Chợ có quy mô xây dựng trên tổng diện tích đất 28.000 m², tổng vốn đầu tư trên 275 tỷ đồng với khu kiosk kinh doanh các ngành hàng và dịch vụ tổng hợp, khu nhà chợ truyền thống, khu chợ đêm, khu kinh doanh không thường xuyên và các mục phụ trợ khác đáp ứng nhu cầu kinh doanh ổn định thường xuyên cho khoảng 600 hộ kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên đến nay chợ mới chỉ được lấp đầy khoảng 50% và đang gặp nhiều khó khăn trong thu hút tiểu thương vào thuê kiosk. Anh Trần Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Đầu tư, Thương mại và Dịch du lịch Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi đầu tư vào hạ tầng chợ rất là bài bản, rất là đầy đủ. Từ công tác an toàn vệ sinh, công tác quy hoạch mặt bằng, cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, theo đúng quy định của nhà nước. Nhưng hiện nay là để thu hút được các cái tiểu thương kinh doanh trong chợ để lấp đầy chợ thì chúng tôi cũng phải bỏ ra khá nhiều kinh phí, thì cũng rất là mong chính quyền địa phương cũng như là các sở ban ngành khuyến khích và hướng dẫn cho các cái tiểu thương hiện nay đang kinh doanh tại các điểm mà chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, biết về nguy cơ cháy nổ và biết về những rủi ro, từ đấy họ có ý thức và dần dần sẽ chuyển sang chợ sớm để đúng với định hướng của nhà nước.
Không chỉ Mường Lò Farmstay, hợp tác xã đầu tư thương mại và du lịch Mường Lò gặp khó, mà nhiều cơ sở làm du lịch và thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp khó. Trong đó chủ yếu là chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng nóng tại các địa phương phục vụ phát triển dịch vụ du lịch, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn đối với các hộ kinh doanh mở rộng quy mô kinh doanh. Nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của các cơ sở làm du lịch và thương mại, vừa qua tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp kinh doanh thương mại và du lịch khu vực miền Tây của tỉnh năm 2024 do Sở Công Thương tổ chức, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trực tiếp dự nắm bắt tình hình thực tế và đề nghị các cơ sở, các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đơn vị nắm bắt các vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, tích cực tham mưu tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Đẩy mạnh hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại du lịch, kết nối thị trường thông qua các nền tảng số như kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp của tỉnh với các đối tác có nhu cầu trong và ngoài nước, tuyên truyền quảng bá doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong nước, khu vực và thế giới. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh thương mại du lịch phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về tình hình sản xuất hàng hóa, nhu cầu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của đơn vị mình để thiết lập kênh thông tin hai chiều với các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng hệ thống phân phối, tổ chức xúc tiến thương mại hiệu quả. Với những nỗ lực của các ngành chức năng, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, hy vọng trong thời gian tới, hoạt động của các cơ sở thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, với tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, chàng thanh niên dân tộc Mông, Mùa A Mạnh, thôn Nả Háng, Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực vượt khó, mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình trồng lê ngay trên mảnh đất quê hương.
Nhẹ nhàng hái từng quả lê để kịp xuất bán cho thương lái ngay trong ngày, anh Mùa A Mạnh vui mừng vì năm nay thời tiết thuận lợi, cây lê ra sai quả, giá bán cho thương lái ổn định từ 25.000 đồng kg trở lên. Với 4 hectare lê, trong đó có hơn 2 hectare đang cho thu hoạch, dự kiến vụ lê năm nay cũng mang về cho gia đình anh Mạnh thu nhập vài chục triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô. Nhớ lại diện tích đồi hiện đang trồng lê, anh Mạnh cho biết cây lê được anh đưa về trồng cách đây gần chục năm, khi đó người dân trong bản còn nghi ngờ về khả năng mang lại kinh tế từ loại cây này. Nhất là vài năm đầu là giai đoạn cây lê phát triển rễ cành nên chưa cho quả. Với bản tính cần cù, kiên trì, anh Mạnh đã duy trì trồng lê, thậm chí từ khi cây bắt đầu cho quả, anh Mạnh còn chủ động nhân rộng diện tích từ 1 hecta lên 2 hecta rồi 4 hecta như hiện nay. Đặc biệt bên cạnh giống lê quả nâu, anh Mạnh còn trồng thêm các giống lê tai nhung được thị trường ưa chuộng, anh Mạnh cho biết.
Ban đầu vừa đưa lê về trồng thì tại vì là vừa trồng mình bỏ từ cây ngô, cây lúa, cây chè sang thì lúc đầu thì mình cũng không được thu hái được thêm lúa thóc về cho gia đình, là cũng gọi là nhiều người ta cũng nghĩ là chắc là tại vì là mình bỏ được 2-3 năm thì chắc cũng không đủ ăn, nhưng mà sau một thời gian là mình thu hái được quả này cho thu hoạch thì mình thu hoạch thì sản lượng của cây này là còn cho gấp 3, gấp 4 so với cây lúa, với cây ngô.
Lê là giống cây ôn đới, có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, dễ dàng thích ứng với nhiều loại đất khác nhau. Hơn nữa là giống cây ăn quả lâu năm, trồng một lần cho chu kỳ thu hoạch từ 30 đến 40 năm, tiết kiệm được nhiều công chăm sóc. Để cây lê phát triển tốt và cho ra quả đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc không dễ dàng. Trong khi đó, anh Mạnh lại không có nhiều kiến thức về giống cây ăn quả này. Tận dụng lợi thế của tuổi trẻ cập nhật với công nghệ, anh Mạnh đã chủ động tìm hiểu về kỹ thuật từ khi trồng, bón phân, phát hiện sâu bệnh hại đến thu hái quả. Từ đó áp dụng vào sản xuất, anh Mạnh cho biết thêm.
Trong cái quá trình trồng lê thì mình có học hỏi kinh nghiệm trên mạng và được một số cái lớp tập huấn của phòng nông nghiệp họ về bồi dưỡng về kỹ thuật trồng thì mình có tham gia để được hướng dẫn và một số kiến thức về tiêu diệt ruồi muỗi, một số loại côn trùng về ăn quả và một số kỹ thuật bón phân cho cây.
Một trong những kinh nghiệm để cây lê tăng khả năng đậu quả được anh Mạnh áp dụng là thời điểm cây ra hoa vào khoảng tháng 2, tháng 3 hàng năm. Anh kết hợp với các hộ nuôi ong tại địa phương, di chuyển đàn ong đến vườn lê để ong thụ phấn cho cây. Nói về kinh nghiệm này, anh Mạnh cho biết.
Cây lê này thì đến tháng 2 dương lịch là cây bắt đầu mọc chồi và nở hoa. Thì trong từ tháng 2 đến giữa tháng 3 thì cây bắt đầu có hoa thì mình cũng bổ sung thêm một ít chất dinh dưỡng để bón cho cây, để cây có thể là đậu hoa tốt hơn. Và mình cũng nhờ các bác nuôi ong là có mang thêm ong để lên có thể là thụ phấn cho hoa tốt hơn, để có thể là kết trái nó được to và đẹp và tốt hơn.
Vườn lê của nhà anh Mạnh được đánh giá là sai quả, mọng nước và có vị ngọt mát. Sở dĩ có được điều đó là do anh Mạnh lựa chọn trồng lê ở những diện tích đất đồi cao, nơi đón ánh nắng trực tiếp cho cây. Điều này tạo thuận lợi cho cây lê trong quá trình sinh trưởng phát triển, là giai đoạn quả tạo ngọt, anh Mạnh phấn khởi nói.
Cái vùng lê để trồng lê là ngon nhất là mình phải trồng ở trên đồi cao và không có nhiều cây to, là mình trồng lê là chỉ trồng lê, thì cái cây này là tại vì cây lê này là phải có ánh nắng nhiều chiếu trực tiếp vào quả thì quả nó sẽ bóng và sẽ được căng và được đẹp và ngọt hơn.
Từ mô hình trồng lê có hiệu quả, anh Mạnh đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân trên địa bàn xã để về áp dụng tại gia đình. Diện tích cây ngô lúa nương kém hiệu quả, năng suất được người dân chuyển đổi sang trồng lê. Đến nay toàn xã Púng Luông đã có hơn 60 hectare lê, trong đó có một nửa là đang cho thu hoạch. Qua đó góp phần giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, vươn lên thoát nghèo. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của anh Mùa A Mạnh, anh Giàng A Lệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Púng Luông nói:
Về mô hình phát triển kinh tế của đồng chí Mạnh, trưởng bản bản Háng Tờ Chử thì được xã đánh giá rất cao vì đã tạo ra thu nhập ổn định cho gia đình, cũng như là tạo cái mô hình để cho người dân trong bản cũng như trong toàn xã đến tham quan và học tập cái mô hình của đồng chí để phát triển kinh tế cho các hộ trên địa bàn xã.
Bằng sự sáng tạo và khát khao lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, người thanh niên dân tộc Mông Mùa A Mạnh đã có những bước đi vững chắc trong việc lựa chọn cây trồng chủ lực để phát triển, từ đó đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng, 30 giải ba mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng, bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.